Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 92, đạo xiềng xích thứ 9, góc truyện audio.com, dịch giả, Loki 1994. Một màn xuất hiện bất thình lình trước mắt, làm Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, bất quá, hắn nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Xiềng xích màu đen xuất hiện quỷ dị, tình huống này vẫn nằm trong dự liệu của Hàn Lập. Hắn thở ra một hơi, trong lòng mãnh liệt thúc dục pháp quyết, vô số tia sáng màu bạc dày đặc hơn so với trước kia tràn vào đan điền, hướng về phía xiềng xích màu đen mà oanh kích. Đồm đột thanh âm đại tác, tia sáng màu bạc đụng đến phù văn màu đen liền bị đánh tan, nhưng mà màu đen của phù văn cũng bị tiêu hao không ít. Thần niệm tinh ti biến thành lưỡi đao, cũng tiếp tục chảm phách xuống. Một luồng sóng của tia sáng màu bạc cùng với thần niệm tinh ti oanh kích, xiềng xích chung quanh phù văn màu đen càng phát ra ảm đạm hơn. Nhưng mà thần sắc của Hàn Lập không có lộ ra bất kỳ sự vui mừng nào. Màu đen của phù văn đúng là đã giảm bớt, nhưng mà pháp lực trong cơ thể hắn lúc này cũng đã đến giới hạn. Mặc dù lúc trước hắn đã chuẩn bị đầy đủ, khiến cho lục phủ ngũ tạng và đan điền đều chứa cực hạn pháp lực, nhưng mà xem ra trước tình huống này, vẫn không đủ. Hàn Lập khẽ quát một tiếng, hắn mãnh liệt thúc giục tất cả pháp lực còn sót lại trong cơ thể, khiến cho tia sáng màu bạc trong đan điền lóe sáng lên, biến thành 8 luồng ngân quang hình bàn tay, thoáng một cái liền xuyên thấu phần còn sót lại của phù văn màu đen, bắt được 8 cây xiềng xích màu đen, mãnh liệt ra sức kéo một phát. Xiềng xích màu đen lập tức bị kéo căng, một hồi đau nhức kịch liệt truyền ra từ Nguyên Anh. Hàn Lập cắn chặt hàm răng, nhưng nội tâm lại khẽ động. Từ khi Nguyên Anh bị xiềng xích màu đen phong ấn, một chút liên hệ cũng chẳng có, nhưng giờ phút này, hắn đã cảm thấy được sự liên hệ giữa bản thân và Nguyên Anh. Hắn không nói hai lời, thúc giục luyện thần thuật, tất cả thần niệm thình lình đều tràn vào đan điền, một chia thành hai, tinh mang lóe lên, thình lình hóa thành hai thanh cự phủ óng ánh. Từng đạo hồ quang điện màu bạc tràn ra từ tia chớp ở hai bàn tay, quấn quanh cự phủ, hung hăng chạm xuống xiềng xích màu đen đang bị kéo căng. Một tiếng vang lớn, xiềng xích màu đen bị kéo căng kịch liệt run rẩy, xuất hiện từng đạo rạn nứt tại vị trí bị chạm. Hàn Lập mừng rỡ trong lòng, huy động cự phủ lần nữa chém xuống. Vào thời khắc này, dị biến phát sinh. Từ trong hư không xung quanh người hắn bỗng chấn động, một đoạn xiềng xích màu đen thình lình xuất hiện từ hư không, không đợi Hàn Lập làm ra bất kỳ phản ứng nào, lóe lên rồi chui vào trong cơ thể hắn và biến mất. Trận pháp tinh quang chung quanh tựa hồ không thể ngăn cản nổi. Két một tiếng, xiềng xích màu đen quấn quanh Nguyên Anh của Hàn Lập đè 8 đầu xiềng xích lẫn nhau tại một chỗ. O, O, N, G, 9 cây xiềng xích màu đen mặt ngoài hiện ra vô số phù văn màu đen, phía dưới quay tròn chuyển động, hào quang bắn ra bốn phía, khiến cho hai bàn tay màu bạc đang chộp vào xiềng xích bên trên lập tức bị từng đạo hắc quang chói mắt xuyên thấu tiêu tán ra. Khanh khanh, đại phù óng ảnh chém lên bên trên xiềng xích cũng lập tức nứt vỡ, hóa thành một mảnh oánh quang tiêu tán. Cùng một thời gian, tại một đại điện nằm sâu trong sa mạc ở tiên giới. Cương thi nam tử một tay vươn về trước, toàn thân bị hắc quang chói mắt bao phủ, vô số phù văn màu đen nhảy nhót lập lòe ở bên trong. Xiềng xích quanh người hắn rung động ken két, phảng phất như vô số xúc tu đang quay cuồng. Góc truyện audio.com, đánh vào mặt đất cùng đại điện trên vách tường, phát ra từng trận nổ mạnh. Cương thi nam tử buông xuống nâng lên cánh tay, trên người hắc quang nhanh chóng tiêu tán, xiềng xích điên cuồng cũng rất nhanh yên tĩnh, rơi trên mặt đất. Lão thất nể tình tình cảm thầy trò giữa ta và ngươi, sư phụ sẽ giúp ngươi lần cuối. Cương thi nam tử trong miệng thì thào tự nói, lập tức liền nhắm mắt lại. Trong tiểu viện, Hàn Lập bỗng nhiên đứng lên, hai mắt lam mang chớp động hướng về chung quanh nhìn lại, sắc mặt âm trầm vô cùng. Đồng thời, thần thức cũng không chút do dự thả ra, lập tức bao trùm xung quanh Ô Mông đảo và phạm vi mấy ngàn dặm hải vực, kết quả lại không thể phát hiện cái gì. Sau một lúc lâu, hắn sắc mặt âm tình bất định chậm rãi ngồi xuống. Xiềng xích màu đen vừa mới xuất hiện kia tất nhiên là thần thông cực kỳ cao cường của một người thi pháp cách không truyền đến. Hôm nay xem ra, bên trên Nguyên Anh của hắn bị người gia tăng phong ấn, tu vi người đó khủng khiếp hơn hắn suy đoán. Trong lúc đó, Hàn Lập trong lòng xẹt qua rồi một cái ý niệm, vội vàng thúc giục thần niệm. Ông ông một hồi nhẹ vang lên, thần thức khổng lồ tràn vào đan điền, hình thành một tầng tinh quang, đem Nguyên Anh bao trùm tầng tầng lớp lớp trong đó. Làm như thế tuy rằng chưa hẳn hữu dụng, bất quá hắn hy vọng có thể che đậy một chút sự liên hệ của ngoại giới. Làm xong hết các việc, Hàn Lập lần nữa khoanh chân ngồi xuống, lật tay lấy ra một cây vân hạc thảo nghìn năm, đưa vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt từng miếng lớn. Lần này thử nghiệm tuy rằng cuối cùng vẫn bị thất bại, cũng may lại để cho hắn vui mừng chính là, phương pháp này hoàn toàn chính xác có khả năng dung chuyển xiềng xích màu đen. Tuy rằng cuối cùng xuất hiện xiềng xích màu đen từ hư không làm hư kế hoạch dẫn đến cử động lần này thất bại trong gang tấc. Nếu là hắn có đầy đủ pháp lực chèo chống, dù cho nhiều hơn nữa ra một cái xiềng xích, hắn cũng chưa chắc không thể cưỡng ép đem phá hủy. Một tháng sau, tại một khu vườn yên tĩnh trên Ô Mông đảo. Trong đêm, bảy cột sáng màu trắng to lớn từ trên không trung phủ xuống, đem trọn tất cả tiểu viện đều bao phủ ở trong đó. Hàn Lập mặc một bộ áo xanh, hai mắt đang nhắm nghiền, khoanh chân ngồi tại chính giữa khu vườn tại tiểu viện. Bên cạnh hắn, vô số đốm trắng phát ra hào quang, như là vô số đom đóm trắng, vây quanh hắn hắn chậm rãi bay múa, thỉnh thoảng đụng nhẹ thoáng qua làn da của hắn, rồi lại rất nhanh bắn lên, một lần nữa bay xuống trên không trung. Sân vườn trong tiểu viện ánh sáng trắng mỏng như là lồng lấy một tầng lụa trắng, bên trong truyền ra từng trận tinh thần lực nồng đậm nhưng mà ôn hòa. Đúng lúc này, chỗ bảy đoàn hào quang màu xanh trên thân Hàn Lập dần dần biến mất, bạch quang bao phủ xung quanh bỗng sáng ngời, tiếp theo tự động tiêu tán một chút, bảy cột sáng xuyên trời tiếp theo cũng tự động biến mất. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ngửa đầu nhìn về phía lóe lên tinh không, thần tình trên mặt có chút bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng nói. Quả nhiên vẫn chưa được. Suốt một tháng qua, hắn thử nhiều loại phương pháp gia tăng pháp lực trong cơ thể, nhưng tất cả đều không ngoại lệ, không có chút nào hiệu quả. Mấy ngày gần đây, hắn bắt đầu tiếp tục tu luyện tiểu Bắc Đấu Tinh Nguyên Công, thử tìm phương pháp để cho ngũ tạng đoàn nguyên công uy năng lại đề thăng một chút. Nhưng mà tinh thần chi lực mặc dù như cũ sẽ phải chịu tác. Góc truyện audio.com, độn có thể trong cơ thể hắn bảy đại huyền khiếu lại đã sớm trọn vẹn, rốt cuộc không cách nào thu nạp thêm nhiều tinh thần chi lực nữa rồi. Hàn Lập thở dài một hơi, ngắm nhìn bắt đầu thất tinh trên bầu trời, ánh mắt dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy trong đó mấy viên ngôi sao, hào quang lập lòe giữa, trở nên lờ mờ tựa hồ muốn trùng hợp ở một chỗ. Đúng lúc này, hắn trong lòng tim đập mạnh một cú, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên toát ra một cái ý niệm trong đầu đến. Nếu như bản thân trong cơ thể pháp lực không cách nào gia tăng, vì sao không tu luyện một cỗ hóa thân? Vừa nghĩ đến đây, Hàn Lập đưa tay sờ sờ cái cằm, cẩn thận suy nghĩ đứng lên. Dùng hóa thân để tu luyện tích góp từng tí một pháp lực dĩ nhiên là có thể lách qua tình huống Nguyên Anh bị phong cấm trong cơ thể hắn, chỉ cần hóa thân có thể vì hắn cung cấp pháp lực sung túc cũng liền có thể giải quyết những phiền toái từ xiềng xích màu đen rồi. Thế nhưng là, hóa thân này đến từ gì đây? Hàn Lập trước tuy rằng tu luyện qua huyền mẫu hóa anh đại pháp đã từng dùng đến mộc linh anh tu thành, nhưng loại pháp thuật này yêu cầu nhất định phải cô đọng ra đệ nhị nguyên anh. Mà đều muốn cô đọng đệ nhị nguyên anh không chỉ có yêu cầu hà khắc càng là cần tiêu phí đại lượng tinh lực cùng thời gian, mà hắn hôm nay không muốn lãng phí thời gian của hắn nhất. Hắn có hiểu biết một số thuật hóa thân tuy nhiên cũng đều không có ngoại lệ cần tiêu phí rất nhiều thời gian cũng đồng dạng không thể thực hiện. Ngay tại thời điểm hắn do dự trong nội tâm không khỏi nghĩ đến pho tượng đầu lâu trong cấm địa viên Ô Mông đảo, lập tức hai mắt sáng ngời. Đúng rồi, địa trích hóa thân, cũng là hóa thân. Nghĩ tới đây, Hàn Lập lập tức đứng lên, một tay phất lên, trong tay áo liền có một đạo hào quang bay ra, hướng về một nơi trong đảo mà rơi xuống. Ước chừng nửa khắc chuông sau, tại một cấm địa nằm dưới đáy biển ở tây bắc Ô Mông đảo xuất hiện hai thân ảnh. Một người trong đó đang mặc thanh sam, thân hình cao lớn, chính là Hàn Lập, mà ở phía sau hắn, một gương mặt nam tử tràn đầy nghi hoặc mặc nho bào, dĩ nhiên là Lạc Phong rồi. Vừa rồi hắn đang trong động phủ tu luyện, đột nhiên nhận được Hàn Lập truyền âm phù, liền lập tức chạy đến nơi này, lúc này đang có chút ít như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Liễu tiền bối, ngài để cho ta tới nơi này trong cấm địa là có cái gì chuyện quan trọng hơn để phân phó? Lạc Phong nhịn không được hỏi, một lát có một số việc muốn hỏi ngươi, Hàn Lập chẳng qua là đơn giản nói một câu, không có giải thích thêm mấy thứ khác. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp đi đến bệ đá phía trước thò tay đem đầu lâu pho tượng màu xanh nâng lên. Đặt ở trước mắt quan sát sau một lát hai mắt hắn lam quang lóe lên, một tay cùng nhau chỉ hướng về mi tâm trên đầu lâu điểm xuống. Lạc Phong thấy thế, trong lòng nhảy dựng mãnh liệt, vô thức liền muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng hắn thực sự cái gì cũng không có làm, chẳng qua là thân thể trước đưa ra, khẽ nhếch miệng rồi ngừng tại chỗ. Đầu ngón tay Hàn Lập đụng đến mi tâm của đầu lâu, lập tức một luồng hào quang mà mắt thường không thể nào thấy được từ phát ra từ đầu lâu pho tượng như là sóng nước giống nhau nhộn nhạo ra. Cỗ hào quang này tuy không mãnh liệt cũng không có bao. Góc truyện audio.com Nhiều lực phá hoại, nhưng lúc chạm đến, khiến cho Hàn Lập thân hình chấn động mạnh một cái, trên mặt của hắn cũng toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn kinh ngạc phát hiện nguyên anh của mình bị xiềng xích trong cơ thể, vậy mà cùng cái cỗ hào quang đã xảy ra sự đồng cảm, giờ phút này đang lấy hào quang từng trận chấn động, đung đưa. Biên độ nhỏ, Hàn Lập một phen suy nghĩ, trong tay thanh sắc quang mang đột nhiên sáng ngời, một đám tinh thuần pháp lực từ đầu ngón tay bắn ra tiến nhập pho tượng đầu lâu bên trong. Chỉ thấy bên trong đầu lâu, lập tức phảng phất phong bạo xoáy lên, vô số tín niệm chi lực điên cuồng chuyển động thẳng đứng, trong đó bỗng nhiên có mấy đạo màu lam nhạt pháp lực từ đó tuôn ra trực tiếp va chạm vào luồng pháp lực màu xanh Hàn Lập đưa vào. Tuy rằng, pháp lực màu xanh tinh thuần nhưng chỉ là một nhúm vô cùng nhỏ bé nên vừa xông lên liền lập tức như sương mù tiêu tán. Hàn Lập nhìn vài luồng pháp lực màu lam trong lòng mừng rỡ, ngón tay đặt trên đầu pho tượng bỗng nhiên thu lại rồi quay người về phía Lạc Phong hỏi. Lạc tộc trưởng, năm đó hóa thân địa trích của tổ thần Ô Mông Đảo các ngươi ngoài việc có thể sử dụng lực lượng pháp tắc còn có thần thông nào khác không? Lúc này, tất cả dị trạng cùng chấn động bên trên đầu pho tượng đều đã biến mất không thấy gì nữa. Lạc Phong thấy đầu pho tượng không có gì đáng ngại, mới hơi yên lòng. Sau khi nghe Hàn Lập hỏi lên như vậy, y lập tức mở miệng đáp. Hóa thân địa trích của đại nhân Lạc Mông mặc dù không có nguyên anh nhưng có thể thông qua tín niệm lực chuyển hóa thành pháp lực cho nên cũng có thể sử dụng pháp thuật khác. Cách chương.